This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Tập đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, Tập đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Tập đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã thứ 6 rồi, nhanh quá. Ngày hôm nay thì Tập đoàn thấy thị trường địa ốc đang lên thì không biết là cái phân lời trong tháng này nó có thay đổi không thưa anh?
Vâng, thưa quý vị thính giả, thuộc đoàn phân lời thì lúc nào nó cũng thấp, bởi vậy nói rằng nó thấp khi mà Federal Reserve họ cũng đưa ra cái lãi suất bây giờ nó là dưới, coi như là gần như là 0%, thì làm cho thị trường địa ốc cũng đang có vấn đề phấn khởi, đặc biệt những căn nhà mới đó bán ra rất là nhiều trong cái tháng như là cái quý vừa rồi, thưa quý vị. Nhưng mà trước khi Dũng gửi những bản tin kinh tế cho buổi ngày hôm nay thì Dũng xin mời quý vị đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Ngày hôm nay thì khi mở cửa đúng ra thì Dow Jones nó đã dưới 17.000 điểm, tức là 16.900 mấy chục điểm, nhưng mà bây giờ thì con số này đang vượt trội, trở ngược lại thì ta đã lên 55 điểm và con số hiện tại là 17.001 điểm, và Nasdaq thì lên 16 điểm và con số hiện tại là 4.483 điểm, S&P 500 đã lên 4 điểm và con số hiện tại về 1.970 điểm, thì nốt 10 năm là 2.54%. Vàng thì là con số duy nhất màu đỏ buổi sáng ngày hôm nay đã giảm 7 đồng. Và hiện tại một ao vàng là 1.214 đồng 80 xu. Và dầu thô đã tăng 44 xu, hiện tại một thùng dầu thô là 92 đồng 96 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.12%, tuần rồi cao nhất là 4.22%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.32%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 27 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.145 đồng và bán ra là 21.245 đồng. Vàng thì mua vào là 35.940.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.980.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này đã làm cho khởi sắc lại thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đó là cái sự về cái economy, tức là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái tổng sản phẩm nội địa đó đã tăng lên là 4.6%. Mà chúng ta gọi là GDP cũng như là cross đã tăng được 4.6%, và theo như cái quý vừa rồi đó thì đã tăng là 4.2%, và theo như Bộ Thương mại cũng đưa ra ngày sáng ngày hôm nay thì đây là cái phần gọi là rất là phấn khởi, người tiêu dùng đã gọi là họ đã tiêu xài một cách mạnh mẽ hơn, nó đã tăng đến 9.7%, tức là spending, tức là những người dân tiêu xài mua sắm đã tăng 9.7%. Về cái quý vừa trước nữa thì đã tăng là 8.4%, tức là con số này vẫn tiếp tục đi lên như vậy, và đã cho cái thấy rằng cái đa số những cái công ty ở Hoa Kỳ đó đã xây thêm những cái factory, tức là những cái công ty xây những cái building mới lên, rồi ngay cả họ đã mua sắm nhiều cái equipment, tức là những cái phụ tùng để mà làm việc, và đây là cái sức đã cho thấy rằng về cái GDP cũng như cái sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ nó đã tăng lên một cách đáng kể. Trong khi đó thì Chrysler cũng đã đưa ra một bản tin chiều ngày hôm qua. Họ đã ra một cái lệnh là thu hồi khoảng 350.000 chiếc xe, cái dạng Jeep hay là chiếc Dodge. Chúng ta biết cái này cũng là đa số là SUV. Thì phải nói là chiếc xe này đã bị cái chìa khóa đó, ignition, cái độ bị problem, nó giống như là cái xe GM, tức là General Motors trước đây. Khóa này nó không phải là rớt ra hoặc là nó bị lỏng lẻo mà đã gây chết người, 21 người chết từ hãng GM. Nhưng mà cái hãng Chrysler họ nói rằng cái chìa khóa này đó chúng ta đề máy vẫn được, tức là quen chúng ta để cái start đó thì nó đề máy lên, nhưng mà khi chìa khóa nó, cái lò xo nó bật ngược lại đó thì nó không nằm ngay chữ on mà nó nằm dưới chữ on nữa, hoặc là trên chữ on một chút, nó nằm không có ngay chữ on, thì cái này chúng ta vẫn đề xe được, nhưng mà khi mà chúng ta bật cái windshield hay cái defrost thì nó không có work. Và so far đó là đã có một cái tai nạn xảy ra nhưng mà không có chết người. Nhưng mà họ cho biết rằng nếu quý vị nào có những cái xe Jeep hay là Dodge thì thì có thể đem đến họ sửa lại cái ổ khóa. Vì cái ổ khóa này nó không có trầm trọng lắm, nhưng mà đôi khi chúng ta chạy vào trời mưa hay là trời mà sương mù đó thì nó sẽ rất là nguy hiểm, vì cái windshield hay là cái defrost của cái windshield chúng ta nó không có work. Vậy thì quý vị nên đem để mà sửa lại, đến hãng nó sửa lại. Thì chúng ta biết là trước đây đó, thì sau một thời gian dài GM đã giấu nhẹm khi mà có 21 người đã bị tử nạn khi mà chìa khóa đã bị problem, thì vấn đề, thì sau đó họ mới nói là có 30.000 đã nhập từ Trung Quốc. Và đó là cái điều mà hiện tại bây giờ cũng rất là nhiều người dân Hoa Kỳ họ hoang mang khi mà mua xe, ngay cả xe Nhật hay xe Mỹ họ cũng rất là hoang mang, nếu mà thật sự made in China thì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Và một bản tin kế tiếp thì một cái nhà băng của Hoa Kỳ gọi là US Bank thì họ đã bị charge, bị phạt và bắt buộc phải trả lại cho khách hàng đến 48 triệu Mỹ Kim. Ngày chiều thứ năm thì Consumer Financial Protection, tức là đây là cái bộ mà bảo vệ người tiêu dùng đó, họ đã crack the watchdog, thì họ đã coi cái công ty này, chuyên môn đi thăm dò, nhìn, trình đọc đủ thứ hết, cái gì sai là họ sẽ đưa lên website. Và họ đã phát hiện ra cái nhà băng này đã lấy tiền của người dân một cách không có đúng đắn. Và sau khi mà điều tra rồi, thì Consumer Financial như là của chính phủ Hoa Kỳ đó bắt buộc cái nhà băng này phải trả lại 48 triệu cho những người khách hàng trước đây. Đồng thời họ cũng bị phạt qua cái CFPB là 5 triệu và phạt cho Treasury Department là 4 triệu và tổng số tiền mà họ phải trả ra là 57 triệu Mỹ Kim. Và hiện tại bây giờ họ cho biết rằng từ năm 2011 cho đến nay đó thì phải nói rằng trên Hoa Kỳ có rất nhiều nhà băng bị phạt vì cái dạng mà họ đã lấy tiền của khách hàng một cách không đúng đắn, tức là không có một cái chứng từ hay là không có một cái quyền quyết định của cái người khách hàng mà họ đã lấy tiền. Và cuối cùng từ năm 2011 đến nay đã có khoảng 4 tỷ 6 đã trả lại cho trên 15 triệu người khách hàng. Và riêng về điển hình như là Bank America không thôi đó, họ đã trả lại cho khách hàng là 727 triệu Mỹ Kim. Những cái điều sau đây là những nhà băng mà họ đã làm mà hầu như là họ đã gánh hậu quả sau này. Thứ nhất là họ đã lấy tiền customer fee, những cái tiền service mà hầu như cái service này người khách hàng chưa bao giờ nhận được cái service này. Và họ đã trả tiền đó, thí dụ như là họ trả về cái service 10 lần rút tiền thì sẽ không có sao, nếu mà dưới 10 lần thì bị phạt vân vân. Thí dụ này họ lấy thêm 20 đồng nữa tiền đó. Đó là cái chuyện mà họ đã lấy tiền nhưng mà không có sự đồng ý của, hoặc là có sự đồng ý nhưng mà họ chưa bao giờ phục vụ đúng cái gì mà họ nói. Cái thứ hai là đôi khi quý vị nên cẩn thận điều này. Nhà băng á, họ cho chúng ta cái credit line đó, tức là cái tiền mà tối đa chúng ta xài trong cái thẻ tín dụng đó là 5.000. Khi mà chúng ta xài khoảng 4.900 chuyện gì đó không biết, họ phạt 20 đồng thì số tiền nó sẽ tăng lên là 5.001, ấy sau đó 5.010 đồng. Thì quý vị đã xài hố 10 đồng đó rồi thì họ sẽ charge lên cái tiền gọi là over account limit. Quý vị nên nhớ điều đó, quý vị cẩn thận, vì nhà băng hiện tại bây giờ họ chuyên môn dùng cái này. Cái điện này rất là dễ, nếu mà quý vị làm ở database á thì quý vị sẽ đánh một cái query là nếu mà customer nào xài cái tiền mà 4.990 đồng thì hiện ra thì họ sẽ lấy, nếu mà quý vị làm trong cái database rồi đó, quý vị dễ dàng phát hiện người nào xài gần hố cái limit. Và khi hố như vậy thì họ chỉ cần cộng thêm vào 20 đồng là chúng ta sẽ bị hố. Dù như ta có limit là 5.000 mà chúng ta xài 4.990 đồng, chỉ còn có 10 đồng nữa là over, thì họ sẽ cộng thêm 20 đồng tiền phạt. Bất cứ phạt điều gì mà họ tìm ra được là chúng ta sẽ hố được là hố 10 đồng. Là khi mà chúng ta xài over cái limit rồi đó, họ sẽ phạt chúng ta và tùy theo cái tiền phi nữa. Đó là cái điều mà chúng ta nên cẩn thận. Và cái thứ là hầu như các đa số nhà băng đó, họ charge tiền chúng ta chẳng hạn như là về bảo vệ để chúng ta không bị kẻ gian nhập vào hay lấy tiền hay là fraud hay là theft vân vân. Nhưng mà hầu như họ không có làm điều này. Có hay trong không á là 10 điều hứa họ một hay là 2 trong 10 điều đó thôi. Và điều này đã bị liên bang điều tra ra và đã phạt những nhà băng rất là nhiều đó thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi vị có liên quan đến Việt Nam. Bản tin này cũng đã làm cho những cái trang web sáng ngày hôm nay cũng hiện lên, đó là một nhà máy gọi là thủy sản của Việt Nam đã ngừng sản xuất suốt 2 tháng vừa qua khi mà cái lô hàng xuất khẩu sang Nhật Bản đó phát phát hiện có thuốc chuột và ngay cả phân người trong đó nữa. Cuối tháng 7 năm 2014 thì hai hãng tin của Nhật cũng như là Japan Times và NHK đồng loạt đưa tin ở ngay cái tỉnh là tên là Yamaguchi, là họ nói là phát hiện cái số cá đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam nó có dính thuốc chuột và nghi trong đó có một phần nào đó cái chất giống như là phân người. Và cái vật phẩm này được tìm trong cái hộp cạc tông loại 5 kg chứa các cá đông lạnh mà nhập từ Việt Nam vào Nhật Bản. Và các quan chức của tỉnh Yamaguchi đó sau đó họ xét nghiệm lại thì họ biết chắc chắn rằng đây là một loại thuốc diệt chuột tên là Difasinon. Và cái thuốc này nó đơn giản, bởi vì thuốc chuột thì không phải là uống mà bị gì khó khăn. Nó đơn giản là khi quý vị uống thuốc chuột vào đó thì cái máu của quý vị nó không đông, nó loãng, rất là loãng và làm cho chúng ta thể vỡ cái mạch máu mà chết. Thì thuốc chuột là như vậy và họ đã phát hiện ra được và cuối cùng họ đã ngưng ngay cái nhập cái mặt hàng này từ Việt Nam. Và cái điều đó rất là nguy hiểm khi mà người Việt mà đi hại người Việt như vậy. Và công ty này có tên là Rich Beauty ở Thái Bình. Và hiện tại bây giờ hầu như là cái công ty này đã mất đi cái khách hàng gọi là lâu năm của mình, đó là Nhật Bản. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi Việt nói về cái này thì người Việt Nam chúng ta cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta quyết định sa thải một nhân viên. Thì hai điều mà tối kỵ là chúng ta nên nhớ là racist và discrimination, và chúng tạm dịch là phân biệt chủng tộc. Cái thứ hai là gọi là kỳ thị giới tính. Hai cái đó thì quý vị nên cẩn thận, vì ngày hôm nay Hoa Kỳ đã phạt hai cái công ty và có cái trường hợp như là phân biệt về giới tính. Cái case đầu tiên đó là một người tên là Amy Stephen. Thì cô này, không biết cô hay là anh, quý vị thì nói lại là cô đi, thì làm trong cái Harris Funeral Home, tức là một cái nhà quan đó. Thì khi mà cái cô này nói rằng cô sẽ đổi giới tính, chuyển từ male sang female, vậy là cái anh, thì đột ngột anh này bị đuổi việc ngay. Và ông boss chỉ biết rằng khi mà nghe anh nói xong thì bị đuổi việc, và cái điều đó thì đã làm cho anh này tức giận. Và nó là lý do tại sao mà khi từ gọi là chuyển giới từ người nam qua người nữ thì có không ảnh hưởng đến công việc làm, mà tại sao bị đuổi, là anh đã mang cái case này ra và đã sue cái người chủ. Cái case thứ hai là một người làm trong cái eye clinic, tức là trong về cái khoa mắt, thì cũng đã bị đuổi khi mà cái cô này, cái anh này là cũng là male và chuyển qua female. Ví dụ như anh tên Hùng đi thì anh chuyển qua tên Thủy, vân vân. Thì cái tên từ nam mà chuyển qua nữ không thôi, và sau đó anh này cũng đã bị đuổi việc. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết rằng cái tòa án đang phạt hai cái business này vì nó là cái phân biệt về giới tính. Và hồi năm ngoái không thôi đó, cái trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra 199 vụ kiện khi mà phân biệt về giới tính. Và riêng về năm ngoái không thôi đó là chỉ có lỗi last year là 199, nhưng mà trong năm nay đó, từ đầu năm đến nay là mới gần hết tháng 9 đó, đã có 81 trường hợp như vậy. Vậy thì quý vị, nếu mà làm công business, chúng ta cẩn thận khi mà chúng ta sa thải một nhân viên đó, thì chúng ta đừng bao giờ đề cập vào hai vấn đề này, tức là về giới tính, cái thứ hai là về sắc tộc. Cái điều đó thì sự ra Hoa Kỳ rất là tối kỵ. Và một bản tin nữa thì có liên quan đến Apple. Quý vị biết là Apple là một cái hãng làm iPhone rất là mạnh trong cái tuần lễ vừa qua, đặc biệt về 19 tháng 9. Phải nói là khi iPhone nó tăng ra 3 ngày sau, đã bán trên 10 triệu cái. Nhưng mà vấn đề hôm nay là họ nói rằng cái iPhone này nó bị problem, vấn đề quá nhiều đi. Thứ nhất là đã có khoảng 10 người gọi vào, cái phone nó bị cong khi mà bỏ vào túi quần, chật chút xíu ngồi xuống bị cong, bỏ vào cái bóp cũng bị cong, và hầu như cái software cũng bị malfunction. Cái software nó hầu như nó không có hoạt động đúng. Và khi mà những cái tin đó đã đưa ra thì Apple cho tính đến ngày hôm nay đã bị lỗ 23 tỷ. Cái chứng khoán của nó từ trên 100 đồng bây giờ xuống còn 97 đồng 87 xu, là rớt xuống khoảng 3 đồng 88 xu, tương đương 3.8%. Và phải nói rằng Apple hiện tại bây giờ đang bị một áp lực rất mạnh, vì hiện tại bây giờ họ có bị nhiều cái lỗi trong cái iPhone của họ, cái iPhone 6 đó, thưa vị. Và theo như cái Standard & Poor's nói rằng cái số tiền mà Apple thua lỗ 23 tỷ đó, nó tương đương đến phân nửa số công ty mà hiện tại bây giờ Standard & Poor's đang đảm nhận, tức là về 500 index đó, SP500. Thì phải nói là đây là con số tiền mà thất thoát lớn nhất từ trước nay mà Apple đã phải chịu gánh đó, thưa vị. Xin trở lại với Tục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán. Mà phải công nhận là những cái công ty lớn á, thường mà chỉ có chênh lệch 1-2% thôi là anh thấy tiền lên vài trăm triệu, lên tới tiền tỷ. Nghe cũng rất là, cái số tiền rất là lớn. Mấy ngày hôm nay thì Thục Đoan cũng có mấy người bạn cũng đã đi mua phone và bây giờ thì đang ngồi lo lắng là bây giờ cái phone nó có quá nhiều vấn đề. Không biết là khi nhận phone rồi không biết có trả được hay không đó thưa anh.
Vâng, Thục Đoan nói rất là chính xác. Tiến Dũng thừa trước đây Tiến Dũng có nói là quý vị nào mà đặc biệt làm những hãng lớn mà đang mua stock đó thì quý vị nên cẩn thận khi mua những cái công ty lớn như thế này, chẳng như là Tesla, một cái xe hơi mà chạy bằng điện, rồi ngay cả cái Apple cũng vậy nữa. Khi mà họ ra một cái sản phẩm mới đó thì nó rủi ro rất là nhiều. Thục Đoan chẳng hạn như cái Tesla nó vừa mới ra thì người ta mua rất là nhiều, người ta nghĩ là cái xe này về cái trong những ngày sắp tới đây sẽ rất là hot, nhưng mà không ngờ khi cái battery nó bị problem đó là stock cũng đã bị rớt. Thì như cái Apple vậy, khi mà chúng ta mua những cái stock về technology đó thì cái rủi ro nó lớn vô cùng. Như Apple chưa ra cái iPhone 6 mà có nhiều người đã đổ tiền vào mua, nó cả 100 đồng một share, nó một cổ phiếu 100 đồng, chúng ta mua chỉ cần 10 cái là mất 1.000 đồng, thì 100 cái là bao nhiêu tiền, 1.000 cái là bao nhiêu tiền, mà nhiều người họ vẫn đổ tiền vào mua. Nhưng mà khi mà cái rủi ro xảy ra chẳng hạn như là bị cái software problem rồi cái điện thoại này dễ công thì chúng ta mất tiền phải là rất là nhiều. Vậy thì quý vị nên nhớ khi mà chúng ta mua một cái cổ phiếu nào của các công ty đặc biệt về điện tử đó, chúng ta rất là thận trọng.
Dạ vâng, cảm ơn anh và lại anh em mình sẽ gặp nhau vào chương trình từ lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều và không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.